Thế là vợ anh chỉ còn có 5 triệu. Vợ anh thấy tự dưng anh gửi ít tiền, thế thì gọi điện lên hỏi, thì anh nói dối là anh đang đầu tư kinh doanh. Cuối năm anh mang về trong một cục luôn. Vợ anh tin anh nên không nói gì nữa. Ba mẹ con cố gắng chi tiêu tiết kiệm với 5 triệu đó. Nhưng anh đâu có biết là ở trên thành phố anh đang hú hí với cô gái trẻ măng là tôi đâu. Tới cuối tháng, Bình bảo về quê thăm vợ con là tôi lại giận dỗi và bắt anh về trong hôm sau phải lên luôn. Trước về 3 ngày thì giờ chỉ về 1 ngày thôi. Nếu không nghe lời thì tôi giận luôn, không cho động vào người nữa. Thế là Bình phải làm theo ý của tôi. Người đàn ông có bồ, họ luôn chiều bồ hơn chiều vợ. Bồ đẹp thì có quyền, đúng không? Tôi cặp với Bình được 3 tháng thì bị lộ. Mọi người ở khu trọ biết hết, nhưng không phải việc của họ nên họ cũng không mấy quan tâm. Nhưng Bình lại sợ anh bảo với tôi. Hay là chúng ta dừng lại đi, cứ như thế này mãi anh thấy không ổn đâu. Làm sao mà phải dừng lại à? Chúng ta đang vui vẻ cơ mà. Bình gãi đầu gãi tay giải thích. Tại dạo này anh thấy mệt mỏi lắm. Mỗi lần về nhà nhìn thấy vợ anh thấy áy náy lắm. Họ tốt với anh như vậy, yêu thương anh như vậy, suốt ngày ngóng chờ anh, thế mà ở trên này anh lại... Tôi lừ mắt. Anh hết yêu em rồi ư? Trước mới yêu anh nói sẽ yêu em suốt đời cơ mà. Anh đã hứa với em những gì, sao giờ anh quên hết rồi thế? Thì trong thời gian qua anh cũng hết lòng với em rồi còn gì. Đến tiền bỉm sữa của con anh cũng cho em hết rồi. Nhưng bây giờ, vợ con anh rất cần anh muốn chăm sóc cho vợ và các con của anh, em ạ. Tôi thở dài, vậy là sau 3 tháng ăn nằm với em, anh đã chán em rồi, giờ anh muốn bỏ em để quay về với vợ già đúng không? Không phải là anh chán em, mà anh không thể bỏ vợ con anh nhau nhóc thế được. Em còn trẻ, hãy tìm công việc mà làm em ạ, đời còn dài, tương lai còn rộng mở mà. Tôi nhếch mép cười. Anh chán em thì anh nói thẳng ra, chứ đừng có lươn lẹo như thế. Anh nói thật đấy, em đi tìm công việc tử tế mà làm, rồi làm lại cuộc đời em ạ. Tôi cười nhạt. Em chỉ thích làm gái thôi anh ơi. Vậy thì tùy em muốn làm gì thì làm, còn chúng ta phải dừng lại ở đây. Bình muốn dừng lại nhưng tôi thì không. Tôi nấu cơm thì anh không ăn, anh ra quán ăn. Anh muốn dừng lại, không muốn liên quan gì tới tôi nữa, nhưng tôi không chấp nhận. Tôi cay cú lắm, tôi sẽ không dừng lại ở đây đâu. Tối tôi nằm tơ hớ ở giường rồi tôi gọi Bình. Bình ơi, sang đây em bảo cái này. Bình đứng ở ngoài cửa. Có chuyện gì không? Nói đi, anh buồn ngủ lắm rồi. Vào đây, em nói vài câu rồi anh về ngủ. Thế là Bình đi vào, tôi dậy đóng cửa lại. Bình thắc mắc. Nói chuyện gì mà em phải đóng cửa thế? Tôi vội lột quần áo ra và lên giường không mảnh vải che thân trước mặt Bình. Nói chuyện riêng của chúng mình. Bình ngập ngừng. Anh nói rồi, anh muốn dừng lại mà. Em mặc đồ vào đi. Tôi lại gần ôm lấy Bình, tay tôi mân mê. Rồi tôi từ từ cởi bỏ đồ của Bình ra. Bình đẩy tay tôi. Đừng vậy nữa mà. Sau một hồi yêu thương cuồng nhiệt, tôi và Bình ôm nhau nằm ngủ, tôi thủ thỉ vào tai Bình. Em còn muốn dừng lại, anh còn muốn dừng lại nữa hay không? Bình thở dài. Em cứ như thế này thì làm sao mà anh dừng lại được đây? Việc gì phải dừng lại cơ chứ, cứ yêu đi khi đời cho phép. Thế là Bình lại chìm đắm trong vòng tay tình ái của tôi. Nửa tháng sau, vợ của Bình gọi điện bảo anh về ngay, con gái của anh lại bị ốm, thế là Bình vội vàng về quê. Bình về nhà rồi cùng vợ đưa con sát bệnh viện. Đã 3 ngày rồi anh chưa gọi điện cho tôi. Nằm ở phòng trọ chán quá, tôi mới gọi cho Bình thì anh vội vàng tắt máy. Tôi bực quá lẩm bẩm chửi. Chắc lại đang hú hí với vợ nên không dám nghe máy của mình đấy mà. Đồ khốn nạn, hôm nào lên đây thì chết với mình. Ngày hôm sau nữa vẫn không thấy Bình gọi điện lại. Tôi gọi lại cho anh mấy lần thì anh ấy bắt máy trả lời tôi bằng cái giọng lào nhào khó chịu. Sao em cứ gọi cho anh thế hả? Anh bận bao nhiêu việc, hơi đâu mà nghe máy của em suốt ngày được chứ? Tại em nhớ anh cơ mà, 4 ngày rồi đấy, anh lên với em đi. Bình cắt lên. Con gái anh đang ốm, làm sao mà anh lên được? Anh nói rồi, Bình dừng lại ở đây đi, anh thấy mệt mỏi lắm rồi. Không, em yêu anh, em không thể dừng lại được đâu. Bình chốt hạ một câu khiến tôi choáng váng. Người như em thì ai em chả yêu, ai em chả lên giường được, nên em đừng nói yêu anh làm gì cho nhọc. Tôi choáng quá. Tôi không nghĩ Bình lại nói tôi đau đến như vậy đâu. Tôi cứng họng không nói thêm được câu gì nữa. Bình tắt máy mà tôi vẫn còn ngồi đơ ra đó. Nhưng tới ngày hôm sau tôi lại tiếp tục gọi cho Bình thì giọng phụ nữ nhẹ nhàng vang lên khiến tôi giật mình. Alo ạ? Tôi ấp úng. Ai đấy? Em là vợ anh Bình. Anh ấy đang bế con ra đầu ngõ ăn cháo. Có chuyện gì không để em gọi anh ấy cho ạ? À lát anh ấy về thì chị bảo anh ấy gọi lại cho tôi nhé. Dạ, thế chị tên là gì ạ? Cứ bảo anh ấy là có con đĩ ở Hà Nội, nó nhắn gọi anh ấy là ok nhé. Chào chị. Nói xong tôi tắt máy luôn, tầm này tôi không ngán ngẩm bất cứ ai. Bình đã nói tôi như thế, thì tôi phải sống đúng với tư cách của một con phò cho anh ấy biết thế nào khi thiếu tôn trọng một con như tôi. Nghe tôi nói như vậy, vợ Bình vô cùng hoang mang. Chị ấy hiền lắm, chị ấy tên là Hà, và Bình yêu nhau 5 năm rồi, sau đó cưới nhau, lần lượt sinh hai của con gái niên 3 và niên 7. Chị ở nhà trông con và chưa đi làm gì cả. Mọi chi phí sinh hoạt đều trông chờ vào tiền của anh Bình gửi về. Nay, lại thấy có một người tự nhận là con phò gọi điện cho chồng mình, thì chị thấy lo lắm. Chị cầm điện thoại và chạy ra đầu ngõ tìm chồng. Anh ơi! Bình đang đút cháo cho con quay lại hỏi. Ai gọi thế em? Đây số này gọi này. Chị ấy bảo là... Bình gặng hỏi. Bảo gì thế em? Chị ấy bảo anh gọi lại cho chị ấy. Con gọi là gì ở Hà Nội ấy? Ai với anh? Sao người ta lại nói như vậy? Bình ngại đỏ bừng mặt, anh liền giải thích. À, cái đứa làm ở công ty đấy mà. Nó tên như thế đấy em. Chị Hà tròn xoe mắt. Thật á? Sao tên lại kỳ cục như vậy cơ chứ? À, thì nó là người trên vùng cao ấy. Trên dân tộc họ đặt tên khác mình lắm. Không dưới giống dưới mình đâu em. Nên em yên tâm nhé. À, thì nó là người trên vùng cao ấy. Trên dân tộc họ đặt tên khác mình lắm, không dưới giống dưới mình đâu em, nên em yên tâm nhé. Rồi Bình diễn giải để vỡ hết nghi ngờ. Ở công ty anh có nhiều đứa tên hay lắm, ví dụ như là Mạ, Mỉ, Dua, Đĩ, Phò, Đò, đấy, nhiều tên lạ vậy đấy em ạ. À. Chị Hà cười tủm tỉm. Dạ, trên dân tộc tên buồn cười anh nhỉ. Ừ, thôi, con ăn xong rồi, vợ chồng mình vào nhà đi. Bình sợ lộ nên chặn luôn số của tôi. Anh bí mật gọi điện và xin nghỉ công ty để chuyển gần về nhà làm. Rồi anh gọi cho bác chủ nhà trọ. Bác ấy rằng không lên nữa. Đồ đạc trong nhà của anh bỏ lại cho bác chủ trọ hết. Khi chuyển về quê làm ở quê với vợ con, Bình thay số điện thoại luôn. Anh ấy sợ làm tôi làm ảnh hưởng đến gia đình, nên anh ấy mới quyết định vội vàng như vậy. Tôi về quê 3 ngày, rồi tôi xuống nhà trọ, thì tôi thấy bác chủ trọ nhà đang dọn phòng. Tôi mới ngạc nhiên hỏi. Bác làm gì cho phòng anh Bình thế à? Cô làm gì mà cắt lên với tôi thế? Cậu Bình trả phòng rồi, tôi dọn đồ cho người khác thuê chứ còn làm gì nữa. Mà cô làm cái trò gì để nó chạy mất dép luôn thế à? Tôi trợn tròn mắt lên. Bác nói gì cơ? Anh Bình trả phòng rồi sao? Ơ, nó trả rồi. Thôi, cô tránh ra đi, để tôi còn dọn dẹp xong đi. Tôi vội lấy điện thoại gọi cho Bình thì không gọi được. Tôi mượn điện thoại của bác chủ nhà trọ gọi cũng không luôn. Người tôi nóng như lửa đốt, tôi nhấp nhồm đứng ngồi không yên. Rốt cuộc thì anh ấy chuyển đi đâu? Anh ấy cố tình tránh tôi đi mà. Một mình trong căn phòng lạnh lẽo, tôi thấy buồn lòng quá. Chuyện của tôi và Bình, tình yêu cũng không hẳn là tình yêu. Nhưng mấy tháng nay quen sống có người đàn ông ở cùng, ăn cùng, nằm cùng, ngủ cùng. Giờ lại lùi thủi một mình, tôi không ngủ được. Không được, tôi phải đi tìm Bình. Tôi không thể chấp nhận được sự thật là mình bị bỏ rơi như thế này đâu. Cũng may là trước tôi có nghe Bình nói trên công ty anh làm việc với hàng xóm, nên tôi quyết định tới công ty của anh để hỏi xem. Khi tôi tới, mọi người nói Bình chuyển về quê rồi. Tôi mới lân la hỏi địa chỉ nhà anh ấy và được một anh ở công ty cho địa chỉ. Tôi cầm mảnh giấy ghi địa chỉ nhà anh Bình trong tay và nghĩ mình về đó tìm Bình liệu có ổn không, hay là thò mặt về đã bị vợ Bình đánh cho te tua. Nhưng cái bản tính bốn lì lợm và cố chấp nên tôi quyết định bắt xe về Thái Bình tìm anh. Ngồi xe 3 tiếng thì tôi đã có mặt ở Thái Bình. Mất thêm 100.000 tiền xe ôm nữa là tôi đã có mặt ở quê anh. Theo lời người ta chỉ thì chỉ tầm vài trăm mét nữa là tới nhà của anh Bình thôi. Tôi vào quán trà đá ở gần đó ngồi để hỏi xem vợ anh Bình là người như thế nào đã. Tôi vừa ngồi uống nước và vừa dò hỏi. Bà ơi, bà có biết nhà anh Bình Hà không bà? Có nhà nó bên kia kìa, thế cháu là bạn của vợ chồng nó à? Dạ vâng, cháu làm cùng công ty trên Hà Nội với anh Bình. Anh Bình bận nên hẹn cháu về lấy ít đồ ấy mà. Chồng nó à? Dạ vâng, cháu làm cùng công ty trên Hà Nội với anh Bình. Anh Bình bận nên hẹn cháu về lấy ít đồ ấy mà. Thế à, nó về quê làm mấy hôm nay rồi cơ mà. Ờ, thế anh ấy về đã đi làm chưa à? Không có ở nhà nghỉ ngơi đã à bà? Thằng Bình nó chịu khó lắm. Với lại vợ nó ở nhà trông hai đứa con nhỏ, nên nó phải đi làm kiếm tiền nuôi vợ nuôi con chứ. Ở nhà chơi làm sao được? À, ra là vậy. Chị ấy ở nhà trông con không làm gì hả bác? Không, hai đứa con một đứa hơn 9, còn một đứa mới 9 tháng thì làm được gì hả cháu? Cũng mấy lần này trông nó về gần nhà đỡ đần cho nó, chứ một mình nó vất vả lắm. Ông bà ngoại thì ở xa, còn bà nội thì khó tính lắm, không đỡ đần gì đâu. Mà nó thì lại hiền quá, nên nó khổ. Dạ thế thì mệt lắm bác ạ, bà nội khó tính thế ạ? À? Ui xào ôi, bà ấy chỉ thích tiền thôi. Khi Hà ở nhà trông con không có tiền biếu xén cho bà ấy, thì bà ấy ghét thôi. Bà ấy nổi tiếng ở cái làng này mà. Dạ vâng, tôi moi được từng ấy thông tin là tôi cũng biết phải làm như thế nào rồi mà. Giờ này, anh Bình đi làm không có ở nhà, nhưng chẳng sao. Tôi vào nhà chơi với mẹ anh Bình và chị Hà cũng vui. Tôi mua mấy cân hoa quả rồi đi vào nhà anh Bình. Vừa tới sân, đã nghe tiếng mẹ anh Bình chửi chị Hà trong nhà. Cái con đần độ này bảo rang tôm với thịt thì lại rang tôm không thế này à? Dạ tại con vội quá nên con quên không mua thịt về. Mà về nhà thì con bé cứ quấy khóc nên con không đi mua được nữa. Thôi, mẹ ăn tạm rồi chiều con đi mua. Có mỗi cái việc đấy mà cũng quên. Óc mày là óc gà à? Chán đến thế là cùng. Tôi đi vào sân và gọi. Có ai ở nhà không ạ? Chị Hà đi ra thấy tôi gọi thì hỏi. Em đến tìm ai thế? Em tìm nhà của anh Bình. Anh Bình có nhà không chị? Chị ấy nhìn thấy tôi thì sáng mắt lên. À, có phải em tên là Phò ở trên Hà Nội không? Anh Bình đi làm chiều mới về. Em vào nhà chơi, hay để chị gọi điện thoại cho anh ấy nhé. Tôi nghe chị Hà nói thì hơi sượng mặt nhưng tôi vẫn gượng cười. Thôi thôi, chị không cần gọi anh ấy đâu. Em chờ anh ấy về cũng được cơ mà. Gì chứ thời gian thì em thoải mái lắm. Tôi thấy chị Hà gọi tôi là Phò thì tôi hơi hoang mang. Tôi nghĩ bụng, chắc anh Bình đã biến tôi thành cái tên đó. Tên Bình này cũng cáo già thật đấy. Vào trong nhà, tôi đon đả chào hỏi. Dạ cháu chào bác. Mẹ anh Bình lướt mắt nhìn tôi. Cháu là ai thế? Tôi vui vẻ lại ngồi gần khoác tay bà. Dạ cháu là Na, bạn thân làm cùng công ty với anh Bình ở trên Hà Nội ấy. Cháu nghe anh Bình hay kể về bác mà hôm nay cháu mới được gặp đấy ạ. Mẹ Bình gật đầu, bà nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Cháu làm cùng công ty với thằng Bình à? Thế công ty đợt này ít việc à? Bác thấy thằng Bình nói, dạo này ít việc quá, nó mới xin về làm gần nhà đấy cháu ạ. Tôi gật đầu. Dạ vâng, thế nên làm cùng công ty với thằng Bình à? Thế công ty đợt này ít việc à? Bác thấy thằng Bình nói, dạo này ít việc quá, nó mới xin về làm gần nhà đấy cháu ạ. Tôi gật đầu. Dạ vâng, thế nên cháu rảnh rỗi, cháu mới có thời gian về thăm đấy bác này. Rồi tôi lấy ví tiền ra, tôi đếm. Mẹ Bình thấy tiền thì mắt sáng rực lên, cứ liếc nhìn trộm tôi. Tôi đếm lấy 5 triệu rồi nói. Cháu đi vội nên không kịp mua quà cho bác, cháu biếu bác mấy đồng ăn quà. Mẹ Bình giả vờ từ chối. Ấy chết, cháu về chơi với bác là quý lắm rồi, lại còn bày vẽ thế này. Thôi, bác không nhận đâu. Kìa bác nhận đi, tấm lòng của cháu bác nhận cho cháu vui lòng ạ. Mẹ Bình cầm lấy tiền rồi cười rất tươi. Cháu nói vậy thì cho bác xin nhé. Thế cháu ăn cơm chưa? Ngồi xuống đây ăn cơm với bác với chị Hà luôn. Dạ thôi, để lát đói cháu đi ăn sau ạ. Rồi tôi lấy thêm 2 triệu đưa cho chị Hà. Dạ em cho hai bé mấy đồng mua sữa, chị cầm mua sữa hộ em với ạ. Chị Hà vội từ chối. Thôi chị không dám nhận đâu em ạ, em mau cất tiền đi em. Mẹ Bình liền nhìn chị Hà bĩu môi kiểu khinh bỉ. Còn bé nó cho hai đứa thì chị cầm đi, đã nghèo lại còn chảnh chó à. Chị Hà cúi gập mặt xuống mồm lý nhí. Còn mua sữa cho hai cháu rồi mà mẹ. Tôi rúi tiền vào tay chị Hà. Tiền này em cho hai bé cơ mà. Anh Bình từng giúp đỡ em trên Hà Nội. Em biết ơn anh ấy và coi anh ấy như anh trai ruột của mình mà. Thế nên có chút quà mọn này có đáng gì đâu chị. Chị nhận đi. Chị Hà đành phải cầm tiền. Chị cảm ơn em nhiều nhé. Em chu đáo quá. Dạ vâng. Ăn cơm xong chị Hà bê bát đi rửa. Tôi nhìn hai đứa con của chị Hà chơi với nhau ở giữa nhà. Con bé 9 tháng thì bỏ khắp nhà bẩn hết quần áo. Mà mẹ Bình cũng không thèm bế. Bà ngồi trên ghế vẫy tay tôi. Cháu ơi, ra đây ngồi uống nước. Dạ vâng. Cháu cứ ở đây chơi, 5 giờ chiều là thằng Bình nó đi làm về đấy cháu ạ. Vâng, không biết nếu cháu ở đây chơi vài hôm thì có phiền gia đình mình không ạ? Phiền cái gì mà phiền. Cháu ở đây chơi bao lâu cũng được. Bác rảnh rỗi mà, có làm gì đâu hả cháu? Vậy thì tốt quá rồi. Tại công ty hết việc, cháu cũng rảnh muốn về quê chơi cho thoải mái bác ạ. Ừ, đúng rồi. Ở quê không khí trong lành thoải mái lắm, không như trên Hà Nội đâu. Dạ vâng bác, trên Hà Nội ngột ngạt lắm. Rồi tôi nịnh bà. Năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi ạ? Bác 55, già rồi cháu ạ. Già đâu ạ? Cháu nhìn bác trẻ như 40 tuổi ấy. Bác có bí quyết gì đấy, chỉ cháu với. Bác ở quê làm lụng vất vả có bí quyết gì đâu hả cháu? Thế chắc là do ăn nước ở quê lành không độc hại, nên nhìn xa xẻ bác đẹp quá đấy bác ạ. Mẹ Bình cười tít mắt. Chắc là thế đấy cháu ạ. Chị Hà rửa bát xong lên nhà, chị lại bế con và ru con ngủ. Đứa lớn lại ị đùn ra quần rồi nó khóc inh ỏi lên thế. Nhưng mẹ Bình, kệ, bà cứ ngồi nói chuyện với tôi, cháu khóc bà cũng mặc khóc. Chị Hà vừa bế đứa bé, vừa dắt đứa lớn vào nhà vệ sinh để rửa đít cho nó. Nhìn dáng vẻ của chị vất vả lắm, tóc thì buộc túm một nắm trên đỉnh đầu, bộ quần áo ở nhà đã cũ màu cháo lòng. Trông chị hơi lôi thôi lếch thếch, ánh mắt cứ buồn buồn, khổ khổ thế nào ấy. Dáng vẻ của chị vất vả lắm, tóc thì buộc túm một nắm trên đỉnh đầu, bộ quần áo ở nhà đã cũ màu cháo lòng. Trông chị hơi lôi thôi lếch thếch, ánh mắt cứ buồn buồn, khổ khổ thế nào ấy. Rồi tôi kể cho mẹ Bình và chị Hà một câu chuyện mà tôi bịa ra từ ngày trước ở trên Hà Nội. Tôi bị tai nạn giao thông, may mà có anh Bình giúp đỡ tôi và tôi đã nhận anh Bình là anh nuôi. Vì thế, lúc nào tôi cũng coi anh Bình như anh trai của mình vậy. Hôm nay rảnh nên tôi mới có cơ hội về chào hỏi mọi người. Mẹ Bình tin sái cổ, bà quý tôi ra mặt luôn, còn chị Hà chỉ biết cười và không nói gì. Chị Hà có tin lời tôi hay không thì tôi cũng không quan trọng đâu, vấn đề là mẹ anh Bình tin tôi là được. Ngồi chơi 4 giờ chiều, tôi rủ bà đi bộ ra chợ mua thức ăn chiều. Rồi tôi với bà vào quán quần áo, tôi mua biếu bà mấy bộ, bà ấy thích lắm, cứ gặp ai người ta hỏi với tôi, bà lại hớn hở khoe. Nó là con gái nuôi của tôi ở trên thành phố mới về đấy. Rồi mọi người lại trầm trồ khen, con gái nuôi của bà gì mà trẻ, đẹp thế. Bà Hòa có cô con gái nuôi đẹp nhất làng à? Tôi cười thầm, tất nhiên là tôi đẹp hơn con dâu bà Hoa rồi, các bà cứ khen thừa. Rồi tôi với bà Hoa vào chợ mua thức ăn xong, mới đi bộ lững thững về. 5 giờ chiều anh Bình đi làm về, vào nhà anh thấy túi hoa quả to ở trên bàn, là cái ba lô quần áo nhìn quen quen, Bình giật mình. Sao cái ba lô nhìn quen thế nhỉ? Chị Hà bế con ra. Anh về rồi đấy ạ? Ở nhà có khách hả em? Dạ, có cô em gái nuôi của anh ở trên thành phố về đấy. Bình gãi đầu hoang mang. Em gái nuôi nào nhỉ? Thì cái cô em gái nuôi tên là Na ấy. Bình vã mồ hôi hột, anh ngồi phịch xuống nghĩ bụng. Thôi chết rồi, nó mò về tận đây tìm mình rồi, chết mình rồi, bây giờ phải làm sao đây? Bình lau mồ hôi trên trán, anh lắp bắp. Nó về lâu chưa em? Dạ về từ trưa đấy, cô ấy và mẹ đi chợ rồi. Anh làm sao mà vã mồ hôi ra thế? Nóng à, hay là ốm, để em xem. Ờ, không cần đâu, thế nào có nói gì với em không? Dạ không, mà nói gì hả anh? Bình vội lắc đầu. À không, không có gì đâu. Thôi, anh đi tắm đây. Dạ vâng. Bình ra đầu ngõ để chờ tôi và bà Hoa đi chợ về. Nhìn từ xa, thấy Bình tôi vội chạy lại ôm cổ anh. Anh, mấy hôm nay không gặp em nhớ anh quá đấy à? Bà Hoa cười. Hai anh em thân nhau thế đấy à? Như anh em ruột ấy nhỉ? Bình vội đẩy tôi ra, nhưng vì có mẹ anh ở đấy nên không dám nói gì. Anh cười gượng. Em với đây làm gì? Thì, anh cười gượng. Em với đây làm gì? Bà Hoa vội nói. Ở cái thằng này, có đứa em gái nuôi ngoan thế mà không dẫn về nhà ra mắt gì cả, để hôm nay con bé về đây mẹ mới biết đấy. Bình gãi đầu chứ biết trả lời mẹ thế nào thì tôi cười và bảo. Dạ anh ấy bảo cháu về đây lâu rồi, nhưng do cháu bận quá đấy bác à, bác đừng trách anh ấy nữa nhé. Ừ bác biết rồi, thôi mình về nhà đi. Bình liền bảo mẹ. Mẹ vào nhà trước đi, con bảo Na chuyện này rồi chúng con vào sau ạ. Ờ, thế Na đưa đồ đây, bác cầm vào cho. Dạ vâng bác. Bình lướt mắt nhìn tôi. Sao em về đây được hả? Tôi cười nhạt. Trốn được em thì anh chỉ còn cách lên trời thôi. Còn ở đâu mà em không tìm được ra cơ chứ? Bình vò đầu bứt tai. Sao em lì quá vậy? Mấy tháng ở với em, anh đã cho em bao nhiêu tiền rồi. Giờ anh còn phải làm để lo cho mẹ, cho vợ con anh nữa. Anh không thể đèo bỏng thêm em được nữa đâu. Em có hiểu không? Em không cần hiểu. Em về đây, em nhìn hai đứa con nhỏ dại của anh, em không thấy áy náy á? Em không thấy áy náy gì cả. Em thấy nhà anh chưa? Nhà anh nghèo vậy đấy. Vợ con anh nheo nhóc vậy đấy. Em làm ơn, suy nghĩ lại giúp anh đi. Nhưng mà em cần anh. Bình chắp tay lạy tôi. Anh lạy em, anh xin em, anh van em. Em làm ơn tha cho anh đi. Em tìm và quen người khác đi. Anh không có khả năng lo cho em nữa đâu. Tôi cau mày. Tôi không nói nữa. Vào nhà đi, em đói rồi. Thế ăn cơm xong em về thành phố đi nhé. Không, bác bảo em ở lại đây chơi một tuần rồi. Tuần sau em mới về. Em bị điên à? Vâng, em đang phát điên vì nhớ anh đấy. Đừng làm cho em có tiết nên, nếu không em không giữ im lặng đâu. Bình đe dọa tôi. Em đừng có nhờn với anh, đừng để anh phải động tay động chân với em. Anh động luôn hộ em đi, để em lấy động lực kể cho vợ anh nghe hết mọi chuyện luôn. Anh thích động thì cứ động đi anh. Bình tức nổ mắt nhưng không làm gì được. vì sợ tôi nói cho vợ anh biết chuyện, tôi và anh sống cùng nhau trên Hà Nội. Tôi kéo lấy tay Bình. Thôi, mình vào nhà thôi anh, không đứng ở đây lâu chị Hà lại nghi ngờ đấy. Bình lướt mắt nhìn tôi. Anh cấm em không được nói linh tinh với Hà đấy, không thì em biết tay anh. Vâng, em đâu có ngu mà nói ra đâu. Thôi, đi vào nhà đi. Vào trong nhà tôi bảo Bình. Em mang ba lô quần áo về cho anh ấy, vội gì mà quên cả đồ đạc thế? Bình gật đầu. Ừ, anh cảm ơn nhé. Chị Hà đang nấu cơm dưới bếp, tôi mới xuống bảo chị. Chị lên cho cháu ăn đi, để em nấu cho. Chị Hà quay lại nhìn tôi rồi cười. Thôi để chị nấu, ai lại để khách vào bếp bao giờ đâu. Chị cứ coi em như em gái chị ấy, là chị em trong nhà. Em không ngại mấy việc cơm nước này đâu. Thôi, chị lên cho cháu ăn đi, không cháu nó đói đấy à. Thế em nấu hộ chị với nhá. Dạ vâng. Bình ngồi trên bàn uống nước, chị Hà trải cái chiếu cho con ngồi ăn cháo giữa nhà. Bà Hoa đi ra nói mỉa mai chị Hà. Con bé Na, sao nó đẹp người lại đẹp nét thế nhỉ? Không như một số người. Con bé Na, sao nó đẹp người lại đẹp nét thế nhỉ? Không như một số người, đã xấu lại còn xa, không được cái tích sự gì. Tôi nấu cơm chín rồi dọn ra bàn ăn, bà Hoa tấm tắc khen. Con bé này khéo tay đấy, nhìn ngon đấy. Tôi quay lại nhìn bà khoác tay. Mấy chuyện này cháu làm được mà, kể mà ở gần thì cháu sang nấu cơm cho bác luôn đấy. Thế thì sau này rảnh thì cháu phải về đây chơi với bác thường xuyên nhớ chưa? Dạ vâng. Ờ, thôi ăn cơm đi cho nóng, để bác gọi thằng Bình. Ô chị Hà vẫn chưa cho hai bé ăn xong à bác? Mình chờ chị ấy thêm lát nữa rồi ăn. Bà Hoa bĩu môi. Kệ nó đi, lát nó ăn sau, hơi đâu mà chờ. Thế rồi bà Hoa đi lên nhà gọi Bình. Tôi nhìn ra cổng thấy chị Hà vẫn đang dỗ con bé lớn ăn. Vừa bế con, vừa bế bé. Con bé lớn thì cứ chạy lung tung không chịu ăn. Như thế thì bao giờ mới ăn xong? Tôi, Bình và bà Hoa ăn cơm trước. Có gì ngon, bà Hoa cứ gắp cho tôi và Bình ăn hết. Tới khi chị Hà vào ăn thì chỉ còn vài miếng xương. Tôi lấy hoa quả ra gọt và cùng ăn với Hoa và anh Bình ở trên bàn, còn chị Hà ăn cơm sau ở dưới bếp. Ăn xong, chị ấy bê bát đi rửa. Tôi thấy vậy đứng dậy để xuống rửa cùng chị, thì bà Hoa kéo tay tôi lại. Bà nói nhỏ để Bình không nghe thấy. Thôi, kệ nó đi. Tôi gật đầu và ngồi xuống ăn hoa quả tiếp. Nhìn cảnh chị Hà đứng rửa bát, mà bé con cứ bám ở chân, rồi con bé lớn thì bốc cơm bôi lên đầu. Thật khủng khiếp. Nếu sau này tôi lấy chồng thì tôi sẽ không sinh con đâu. Hoặc là lấy thì cũng phải lấy một người đàn ông thật giàu có, rồi thuê giúp việc làm hết mọi việc, từ việc nhà tới chồng con. Dường như người phụ nữ ở nhà nội trợ chăm sóc con đầu bù tóc rối, rồi nhan sắc tàn tạ, xấu xí đi, thì chồng nó theo gái thì khổ. Người phụ nữ sau khi kết hôn phải sinh cho chồng và gia đình chồng nhiều quá, tôi thấy không công bằng chút nào. Phụ nữ sinh ra là để yêu thương cơ mà, nên sau này tôi sẽ không bao giờ khổ sở như chị Hà đâu. Người chồng của tôi mà không lo cho tôi và các con thì tôi sẽ bỏ. Tôi tìm một chỗ dựa khác cho mình và cho con. Đời người chỉ sống một lần thôi, việc gì phải làm khổ bản thân mình như vậy. Rửa bát xong, chị Hà lại quanh quẩn bên hai đứa con nhỏ một chút. Có thời gian để lo cho bản thân cũng không. Bà Hoa vắng đầu nên đi ngủ sớm. Bình có bạn gọi nên phóng xe đi rồi. Tôi ngồi ở phòng khách xem tivi. Vì hai đứa con của chị Hoa khóc nhiều quá nên tôi bỏ ra ngoài cổng. Phải mất hơn nửa tiếng sau hai đứa con của chị Hà mới chịu ngủ. Chị Hà cho hai đứa con ngủ xong, chị mới ra ngoài cổng tìm tôi. Nhìn mái tóc bù xù của chị mà tôi bật cười. Chị vào chải đầu đi, tóc chị kia kìa. Chị Hà vuốt vuốt mái tóc rồi buộc lại, chị cười. Chị hơi bận nên không mấy quan tâm tới tóc tai đâu. Mà sao em chưa đi ngủ đi, ra ngoài này sương xuống không tốt đâu. Tại em không buồn ngủ, hay chắc là lạ nhà nữa, nên em ra đây hóng gió. Chị mệt thì cứ vào nhà ngủ đi à. Chị cũng đang buồn ngủ rồi đây, cả ngày loanh quanh với hai đứa con mệt lắm em ạ. Tôi thở dài. Em thấy chị vất vả quá đấy, suốt ngày con với cái thế này thì thời gian đâu mà lo cho bản thân ạ. Người phụ nữ lấy chồng sinh con, chăm sóc con cái là điều vô cùng hạnh phúc đấy em, ai cũng vậy cả mà. Em thì chắc chắn sẽ không bao giờ như chị đâu, em sẽ lo cho bản thân mình trước chị ạ. Em nói thật, người chồng của mình sẽ phải giúp mình lo mọi việc, một mình lo làm sao được, rồi tàn tạ, già, xấu, chồng mình nó theo con khác ngay. Chị nghĩ tới chuyện đó chưa? Chị Hà tự tin nói. Với ai thì chị không biết, nhưng với chồng chị thì chị biết anh Bình rất thương vợ, thương con, luôn đặt vợ con lên hàng đầu em ạ. Chị thương anh ấy lắm, lúc nào cũng chỉ vất vả lo cho vợ con, chị bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi bĩu môi. Cuộc sống hiện tại này là cuộc sống vất vả cho chị. Chị dễ tính thật đấy chị Hà ạ. Chị Hà cười. Ừ, một nhồn nhịn là chín điều lành mà em. Tôi nhún vai. Chị ơi, sống ở cái thời này mà một điều nhịn là chín đứa nó ngồi lên đầu đấy chị ạ. Chị Hà vẫn lắc đầu giữ nguyên quan điểm của mình. Không tệ như em nghĩ đâu em. Tôi thở dài. Vậy thì chị cứ chờ mà xem, đời còn dài lắm, còn nhiều chuyện xảy ra lắm chị ơi. Chị Hà không mấy để ý tới những lời của tôi nói. Chị vào nhà ngủ với hai đứa nhỏ. Tôi chưa muốn đi ngủ vì tôi muốn chờ Bình về nữa. Tôi nhớ anh ấy đến phát điên. Ngồi một lúc thì Bình cũng về. Vừa thấy xe máy của Bình về, tôi đã chạy ra săn chân lại. Bình đi uống bia về đã ngà ngà say, thế tôi anh giật mình. Sao em lại ra đây? Tôi hôn vào má Bình chụp một cái. Em ra đây để chờ anh về đấy, em nhớ anh. Bình sợ vợ biết nên vội để tôi ra. Tránh ra đi, không mọi người biết bây giờ. Tôi liền nháy mắt. Thế thì mình ra nhà nghỉ đi anh, em nhớ anh lắm rồi ý. Bình nhảy ngược lên. Em bị điên á? Đi nhà nghỉ để lộ hết à? Em đúng là điên thật rồi đấy. Bình dắt xe vào nhà, rồi vội vàng vào phòng ngủ với vợ con. Nhà Bình, nhìn Bình vào phòng với vợ mà tôi tức không chịu được. Nhưng vì sợ đánh động nên tôi đành phải im. Bình có tí men vào trong người nên anh nóng dạo dực trong người. Anh quay sang nhìn vợ rồi vòng tay ôm vợ. Nhưng Bình vừa mới ôm vợ thì đứa con bé khóc lên. Thế là vợ anh lại bế con và ru con ngủ. Bình thở dài rồi quay mặt vào trong. Nửa đêm Bình tỉnh giấc, thấy vợ nằm cạnh nhưng anh không dám động vào người vì sợ con gái lại dậy và khóc toáng lên. Anh khẽ ngồi dậy và đi ra ngoài để đi vệ sinh. Tôi khó ngủ nên nghe tiếng cửa mở là tôi đoán ngay là Bình. Tôi vội vàng đi ra. Anh ơi! Bình giật mình quay lại. Sao em không ngủ đi? Con ra đây làm gì hả? Em nhớ anh không ngủ được. Anh vào ôm em một tí cho em dễ ngủ. Tôi vội vàng đi ra. Anh ơi! Bình giật mình quay lại. Sao em không ngủ đi? Con ra đây làm gì hả? Em nhớ anh không ngủ được. Anh vào ôm em một tí cho em dễ ngủ. Vì mấy tháng quen anh ôm ngủ rồi, bây giờ khó ngủ lắm. Em điên á? Đây là nhà anh đấy. Nhớ mẹ và vợ anh biết thì sao, hả? Sao em làm liều quá vậy? Thì anh vào phòng với em một lát thôi, rồi anh lại về phòng với vợ. Sẽ không ai biết đâu anh. Anh nghe thấy gì không? Mẹ anh đang gáy ầm ầm kia kìa. Còn chị Hà cả ngày lo cho hai đứa con mệt người, ngủ như chết thế kia, thì anh sợ cái gì cơ chứ? Bình đang dạo dực trong người, mà vợ thì không đáp ứng được, nên anh tặc lưỡi. Liệu có ổn không hả? Ổn mà, tin em đi. Rồi tôi kéo Bình vào phòng và hôn anh say đắm. Gần nửa tháng không làm gì cả, tôi và Bình lao vào nhau ân ái cuồng nhiệt. Cả cái cảnh ăn vụng bao giờ cũng thấy ngon một cách lạ thường. Nó ngon hơn cả mấy tháng ở cùng anh ở ngoài Hà Nội. Thế nhưng đang lúc cao trào, Bình đang sung sức thì tiếng con bé khóc làm tôi và Bình giật mình. Bình hoảng quá vội để tôi ra. Anh nhảy xuống khỏi giường và anh bị trượt chân ngã nhào xuống đất đến trầm một phát. Ở trên giường tôi hoảng quá. Anh ơi, anh có sao không? Bình nhăn nhó. Chết anh rồi, cái lưng của anh đau quá, cả chân anh nữa. Bình cố bò dậy vội vàng mặc quần áo và nói. Em mau mặc quần áo vào đi, đừng để ai biết chuyện này nhé. Anh về phòng đây. Dạ em biết rồi. Bình chân đau nên đi tập tiễng về phòng. Chị Hà đang ru con ngủ thấy chồng thì hỏi. Anh đi đâu đấy? Chân anh bị sao thế kia? Bình cuống lên giải thích. À anh đi vệ sinh, không may trượt chân ngã quá vợ ơi. Chị Hà lo lắng. Chết, anh bị ngã á? Có đau lắm không? Để sáng mai em đưa anh đi khám nhé. Anh không sao đâu, sáng mai ngủ dậy là khỏi. Em đừng lo, ngủ đi. Rồi Bình lên giường nằm nhắm mắt lại để ngủ, thì chị Hà lại gọi dậy. Anh, dậy đi. Bình vẫn nhắm tịt mắt. Anh mệt lắm, anh ngủ đây. Không, ý em là anh dậy mặc lại quần đi. Anh mặc quần trái rồi kìa. Bình bật dậy như lò xo. Ờ thế à, sao anh lại không mặc quần trái được nhỉ? Bình luống cuống dậy thấy quần thì chị Hà tò mò và hỏi. Rõ ràng lúc tối anh tắm xong, anh mặc quần đúng mà sao giờ lại trái nhỉ? Bình vội vàng giải thích. À, chắc là vừa nãy anh đi vệ sinh, thấy khó chịu quá nên anh tắm luôn đấy. Chắc anh mặc nhầm đấy. Chị Hà cười. Anh uống nhiều bia quá nên say đúng không? Trước giờ em chưa thấy anh mặc quần trái bao giờ đâu. Bình cười gượng. Lần sau anh sẽ không uống nhiều như vậy nữa đâu. Anh ngủ đây, chân tay đau quá. Nói là ngủ thế thôi, chứ Bình chưa làm chuyện ấy xong trong người vẫn còn thấy khó chịu, dạo dực. Mà cái cảnh ăn vụng với Na, nó có khoái cảm thật khác lạ. Bình lại bỗng thèm thuồng cái cảm giác ấy. Thế rồi những lần sau, quen mùi là cứ bén mùi muốn ăn mãi. Gần nửa tháng không làm gì, cả tôi và Bình lao vào nhau ân ái cuồng nhiệt. Cái cảnh ăn vụng bao giờ cũng thấy ngon một cách lạ thường. Nó ngon hơn cả mấy tháng ở cùng anh ngoài Hà Nội. Thế nhưng, đang lúc cao trào, Bình đang sung sức, thì tiếng bé con khóc làm tôi và Bình giật mình. Bình hoảng quá, anh